SBS Việt ngữ.
Chưa ngơi những con đường thèm đôi chân đôi đã bao lâu chờ đợi đường im nghe quá khứ trong sâu đường chia ly vẫn ngóng tin nhau tình lẻ loi cánh thâu
Kiết tháng tư kỳ 3, chuyện của Đạo. Chuyện kể từ nhà văn Trần Trung Đạo về những tháng ngày hoang mang khi mới đặt chân lên xứ người.
Ai sầu trong quá lúa, bóng mẹ hiền mờ mờ bên trong, mắt người tình một trời mênh mông, gửi bao nhiêu cho cùng. Yêu mẹ một khối tình quê, yêu em từng bước tình chi, đêm đêm mộng thấy đường đi, đường về. Ta như cậu bé mồ côi, cô vui cuộc sống nhỏ nhoi.
Cái thời mà tôi đến thì là mùa đông, khoảng ngày 20 tháng 11. Thì đó là tiết bắt đầu mùa đông ở Bắc Mỹ. Những ngày đó thì rất khó khăn, dĩ nhiên mọi người tị nạn đều khó khăn cả, nhưng mà đặc biệt là những người mà đến từ vùng Boston thì rất ư là khó khăn. Lý do là hầu hết những người định cư thì thường trước đó họ được đưa về miền tương đối ấm áp và đông đảo người Việt, tức là vùng California. Nhưng mà sau khi thời gian mà tại miền Nam quá đông các số người Việt, thì những người mà đến sau 1981 về sau thì phần lớn được đưa lên những miền trên này. Hồi đó tôi là một trong những người mà đến theo diện tị nạn, tức là cái những mà đi vượt biên bằng đường biển mà đến thành phố Boston rất sớm, 1981. Và cái thời gian đó rất là lạnh và rất là cô đơn, rất là lẻ loi. Tôi vẫn nhớ hình ảnh những ngày đầu tiên mà tuyết rơi, nhìn ra cửa sổ, nhìn những cái cánh tuyết rơi và nhớ đủ thứ, nhớ quê hương, nhớ Sài Gòn, nhớ gia đình, tất cả những gì mình để lại bên kia thì trở thành một nỗi ám ảnh rất lớn của mình. Chính vì vậy mà hầu hết các tác phẩm tôi giai đoạn đó thường là viết về vấn đề tị nạn, viết về quê hương, viết về hồi vọng, viết về sự nuối tiếc, viết về những cái gì mình đã thân thương, mình đã để lại phía bên kia.
Những cái ngày đầu trên cái chuyến đi vượt biên, rồi đặt chân được tới một cái quốc gia định cư, thì anh có nghĩ là mình bỏ lại quê hương hay là mình có hy vọng là mình sẽ quay trở về hay là vĩnh viễn mình ra đi?
Thật sự là cái tâm trạng lúc đó thì rất hoang mang. Ai mà nói mình cứng cáp thì tôi nghĩ là họ cũng không biết là họ thật sự là cứng rắn hay không. Những người mà ra đi trong giai đoạn đó thì thật sự là rất là hoang mang, về bản thân tôi cũng vậy. Những ngày mà đối diện với một cái môi trường mới rất là thử thách tại Mỹ. Và thứ hai nữa là cái ngày mình ra đi thì mình vẫn trong mọi người đều có hy vọng cả, cũng nhờ vào hy vọng. Thì lúc nào mình cũng ôm ấp một cái hoài vọng là một ngày nào đó mình sẽ trở về. Nhưng mà cũng đồng thời, cũng cùng lúc thì chúng ta thấy ngày về đã rất là xa xôi. Với việc chế độ Cộng sản còn tại Việt Nam thì không biết là ngày nào mà mình có cơ hội trở về. Và ước mơ mà trở về có hầu hết đi tìm tự do là được trở về trong tự do, thì đó là càng khó khăn hơn nữa.
Trong cái thời gian để mà định cư, mà tìm được một cái vị trí, một cái chỗ đứng cho mình ở một cái đất nước mới, thì có cái kỷ niệm nào mà làm anh nhớ hoài không?
Kỷ niệm của tôi thì rất là nhiều. Nhưng kỷ niệm mà không thể nào quên, đó là những ngày đầu tiên tôi tới và được những người Mỹ họ hoàn toàn xa lạ với mình, và họ cứ giúp mình, và dắt mình đi từng đi xin từng cao ấm. Những cái bà sơ ở tại thành phố mà tôi sống, các dì cho tôi từng cao ấm một. những kỷ niệm rất là nhiều. Có lẽ là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thành phố. Tôi đến thành phố thì không ai đón tôi cả. Bởi vì không biết là chuyến bay sao mà tôi phải đứng tôi chờ ở hành lang khá lâu. Thì có một người đến đón tôi. Tôi cũng rất là bơ vơ, rất là lạc lõng. Thì kỷ niệm tôi rất là nhiều. Một người tị nạn rồi sau đó thì được đi học và đời sống. Thật ra kỷ niệm mà nếu mà không có được quên thì tôi nghĩ tất cả những kỷ niệm mà của những năm tháng đầu tiên không có kỷ niệm nào mà mình có thể quên được cả.
Có lúc nào mà anh bật khóc một mình không? Vì cô đơn quá không?
Không, tôi không khóc cho chính bản thân tôi. Nếu quý vị đọc văn và thơ thì có lẽ quý vị nghĩ là chắc là tôi khóc nhiều lắm. Nhưng mà không, tôi không có khóc. Tôi khóc cho những người khác thì nhiều. Những người ở trại tị nạn, những em bé mà mất cha mất mẹ ở trên biển, người đã chết không biết biệt tích ở trên biển rất là nhiều lần. Tôi tham gia nhiều phong trào cứu người vượt biển trong giai đoạn đó. Thành ra là tôi chia sẻ rất nhiều hoàn cảnh. Và đa số trong thơ tôi, nếu quý vị đọc, quý vị cũng sẽ thấy là rất nhiều nước mắt ở trong thơ. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi không khóc cho chính bản thân mình.
Anh có thể đọc cho thính giả một đoạn những cái bài thơ nào mà anh xúc cảm từ những hoàn cảnh đó viết lên nữa?
Một trong những bài thơ mà tôi viết lấy ý từ thời gian mà tôi ở tại Palawan, đó là bài thơ Em bé Việt Nam đọc viên sỏi. Cái thời gian mà chúng tôi ở trong trại thì có một cái trại gọi là đúng là trại Minor của Sir Pascal. Thì Sir nuôi một số em đứa không cha không mẹ. Cái trại mà dành cho các em thiếu nhi đó thì thường nằm sát bờ biển. Và một trong những đứa em đó, tôi được nghe câu chuyện về em. Đó là em bé khoảng 6 tuổi, 7 tuổi. Có cha mẹ mất hết trên biển. Em được cứu giúp sau nhiều tuần ở trên biển. Thật sự tôi chưa bao giờ ngồi để mà nói chuyện thẳng với em, nhưng mà các em chơi trên bờ biển và gọt sỏi rất là nhiều. Thành ra tôi dựa những cái câu chuyện xung quanh đó và tôi viết thành bài thơ Em bé Việt Nam và viên sỏi. Bài thơ khá dài nhưng mà có lẽ là tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một đoạn. Chiếc ghe nhỏ bước vào đây mấy bữa, trên ghe sót lại chỉ dăm người. Lạ lùng thay một em bé mồ côi đã sống sót sau 6 tuần trên biển. Họ kể lại em từ đầu không biết cha mẹ em đã chết đói trên tàu. Chị của em hải tặc bắt đi đâu sống cuốn mất người em trai một tuổi. Kẻ sống sót sau 6 tuần trôi nổi đã cắt thịt mình lấy máu thắm môi em. Ôi những giọt máu Việt Nam linh diệu vô cùng nuôi sống em một người con gái Việt. Mai em lớn dù phương nào cách biệt nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam. Máu thương yêu đã chạy 4.000 năm và sẽ chạy cho muôn đời còn lại. Trước tuần nãy em vẫn ngồi một mình lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn ra phía biển xa xôi. Như thuở chờ mẹ đi chợ về, thật kệ làm sao em tiếp tục thì thầm những câu nói vẫn vơ. Mẹ ngày trưa vẫn thường hai trách móc. Em cúi đầu những không ai vuốt tóc, biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi. Mai này ai hỏi bé yêu chi, em sẽ nói là em yêu biển. Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiễn, nơi tiếng chị rên nghe buốt cả thịt da. Nơi mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua, nơi em trai ở lại với muôn trùng sóng vỗ. Bé thư ơi, cuộc đời em biên sỏi khóc một lần, nước mắt chảy thiên thu. Thì những câu đó là để chứa đựng cả một cái hành trình dài của người Việt, nó không phải chỉ hoàn cảnh của em bé thôi. Thiên thu mà khóc, tôi cả một cái dân tộc khóc một giai đoạn hết sức là nghiệt ngã của đất nước. Ngày đó rất nhiều người bị hải tặc và rất nhiều người bị tàu bị đắm, trôi giạt nhiều tuần. Thì trong một những câu chuyện mà tôi nghe được và sống thời gian ở trại tị nạn, thì câu chuyện đó tôi mang theo mãi trên cảnh hơn 10 năm sau. Thì tôi viết là bài thơ Bé Việt Nam và Viên Sỏi. Bài thơ này một nhạc sĩ ở Úc, nhạc sĩ Phan Tuấn Hưng đã vỗ thành ca khúc và chính anh hát.
Bên bờ biển ở Palawan có một bé gái đến 6 đến 5, em đang ngồi đếm từng viên sỏi nhỏ, nói chuyện một mình như với xa xăm. Em đến từ Việt Nam, câu trả lời duy nhất hai tiếng đơn sơ mà nhiều người quên mất. Chỉ hai tiếng này em nhớ trong lòng, còn bao câu khác em chỉ về mênh mông. Mẹ em đâu ngủ ngoài biển cả, em đâu sóng cuốn đi rồi, chị em đâu nghe chị thét trên núi, ba em đâu em lắc đầu không nói. Ghé nhỏ vớt vào đây mấy bước, trên ghé xót lại chỉ dăm ba người, là lùng thay một em bé mồ côi đã sống sót sau sáu tuần trên khơi. Họ kể lại em từ đâu không biết, cha mẹ em đã chết đói trên tàu, chị của em hai tặc bắt đi đâu, còn em trai sông đã cuốn trôi mau. Kẻ sống sót sau sáu tuần nổi trôi, cắt thịt ra lấy máu thấm đôi môi, máu Việt Nam môi linh diệu vô cùng, nuôi sống em bé Việt đơn côi. Suốt tuần nay em bé vẫn ngồi đây một mình trông nhìn ra biển xa vời, như thua em chờ mẹ đi trở về, em thì thầm những câu nói vẩn vơ. Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc, biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi, mai này ai có hỏi bé yêu chi, em sẽ nói là em yêu biển. Nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiễn, nơi chỉ rên nghe buốt cả thịt ra, mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua, và em trai ở lại với sóng vô. Nhưng bé hỡi, rồi mai sau bé lớn không bao giờ sẽ quên máu Việt Nam, giọt máu linh thiêng sẽ nuôi bé lớn, máu thương yêu vẫn chảy từ ngàn năm.
Biên kiều tròn này để dành cho mẹ, biên kiều vuông này để lại cho bé, biên qua cho chị, viên kẹo nhỏ này để lại cho em, còn viên kẹo thật to này là phần bé đây.
Với một cái người mà phải chứng kiến những cái chuyện đi qua cuộc đời mình và chứng kiến những nỗi đau của người khác, nó ảnh hưởng tới tâm lý cũng như con người anh như thế nào thưa anh?
Ảnh hưởng tôi rất là nặng, vì chính bản thân tôi cũng trải qua một cái hoàn cảnh tương đối khắc nghiệt. Nhưng mà những cái khắc nghiệt của tôi thì tôi vượt qua dễ dàng, nhưng mà tôi sống cho những cái khắc nghiệt thì khác thì rất là khó khăn. Tôi nhận những cái đó đến vào tâm hồn của tôi. Chẳng hạn như bài thơ Bé Việt Nam và Viên Sỏi, bài thơ này tôi viết một nơi rất là kín đáo, và thú thật là tôi có khóc khi tôi viết bài thơ này. Như hôm nãy tôi thưa với quý vị, tôi không phải khóc cho tôi, nhưng mà tôi khóc cho rất nhiều, cho đồng bào, cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam, cho những khó khăn, những chịu đựng của dân tộc Việt Nam đã trải qua.
Nếu như được sống lại với quá khứ, thì cái giai đoạn nào trong cuộc đời mà anh mong được sống lại nhất?
Thật sự là giai đoạn mà tôi cả một cuộc đời của tôi không có nhiều cái khoảng đẹp để mà sống lại khoảng thời gian đó. Về mặt chính trị có lẽ là sống cái thời gian của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, dĩ nhiên là không phải là một chế độ hoàn chỉnh, nhưng nó có những cái hy vọng. Còn bản thân của tôi nó rất là khắc nghiệt, thành ra tôi ít khi nói về đời của mình. Nhưng mà nếu gọi là sống thì thật sự tôi không có nhiều cái đẹp trong đời cuộc đời của mình để mà hồi vọng được, mơ ước được trở về ngày đó. Bởi vì mẹ tôi mất, tôi còn rất là nhỏ, tôi mới sinh ra. Ba tôi mất thì tôi cũng còn rất nhỏ, nhưng cuộc đời của tôi từ những ngày tháng đó lớn lên thì không có gì gọi là quá đẹp để có thể mơ ước và hồi vọng trở về. Do đó hầu hết những cái mơ ước và hồi vọng của tôi nó vào trong cuộc đời của đất nước nhiều hơn. Tôi cố gắng nỗ lực cho cả một thế hệ nhiều hơn cho chính bản thân của mình.
Nếu như có một cái khoảng, một cái ký ức nào đó trong cuộc đời mà anh đã trải qua rồi và anh nói nếu mà có thể làm lại, anh sẽ rất mong là nó không bao giờ xảy ra với cuộc đời mình.
Thật sự là những điều mà nó không xảy ra trong đời tôi là hoàn toàn không do tôi quyết định. Bởi vì tôi sinh ra một gia đình khá đông đúc, bị chiến tranh tàn phá và mất đi tất cả những người thân yêu của mình. Do đó thật sự là tôi cũng nói một cách thành thật là cái hồi vọng và một gia đình gọi là ấm cúng, chẳng hạn là hạnh phúc hay là bình yên hay những thứ đầy đẹp nhất của một đời người, thường là tôi không có. Tôi phấn đấu rất là nhiều, tôi đấu tranh với ngoại cảnh rất là nhiều. Trong hoàn cảnh thật ra cũng chẳng có bao giờ có một cái giai đoạn mà trước cái khi mà tôi có gia đình, thời gian mà đẹp nhất của tôi có là thời gian bây giờ, tức là thời gian tôi có gia đình, có vợ, có con. Chúng tôi sống một giai đoạn khá dài và cũng có những khó khăn, nhưng mà tôi luôn tìm thấy cái sự hạnh phúc trong khó khăn đó. Cái niềm tin và hoài vọng lớn nhất của tôi là tôi mang theo trong tâm hồn của tôi.
Có bao giờ anh ước mình không phải là người Việt Nam không?
Không, tôi có viết nhiều về cái vấn đề Việt Nam. Có thể nói là tôi là một người có nhiều cơ hội đi đó đi đây vì công việc làm của tôi. Nhưng mà cái tôi nghĩ là nếu mà trong kiếp sau mà nếu có thật sự là một con kiếp nữa thì nếu là người Việt Nam thì tôi vẫn là người Việt Nam. Một cái mơ ước của tôi cũng là người Việt Nam. Tôi không thấy một cái dân tộc nào khác hơn và chịu đựng và có dân tộc nào khác hơn bằng sự vươn lên như dân tộc Việt Nam.
Cái hình ảnh nào ở Việt Nam mà thường động lại trong anh nhiều nhất?
Đó là hình ảnh của người mẹ nuôi tôi những ngày mà tôi khó khăn. Dù là bà cụ mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh mà những ngày sống với mẹ là những ngày mà an ủi nhất của cuộc đời tôi. Thành ra là cái hồi vọng, nó không phải là gia đình riêng của tôi, nhưng mà một người cứu vớt tôi từ những khó khăn, thành ra là hình ảnh của bà cụ luôn luôn trở thành một cái nguồn thôi thúc cho tôi trong cuộc sống này. Và bài thơ mà tôi viết mà quý vị có thể đang nghe tương đối phổ biến, đó là bài Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Đó là bài thơ tôi viết cho người mẹ nuôi của tôi.
Dạ vâng, mẹ Hòa Hưng.
Để mẹ Hòa Hưng, đúng. Dạ.
Có một cái bài hát nào mà anh hát nó hoặc anh nghe nó thì anh cảm thấy nó như là một cái phần cái cuộc đời của mình, một cái phần ký ức thể hiện cái tâm tư của anh nhiều nhất?
Thật là khó để trả lời, bởi vì mỗi cái hoàn cảnh nó có một cái, chẳng hạn những ngày tháng này tôi hay hát những bài như là Đêm Nhớ Về Sài Gòn, những bài mà gắn liền với hành trình tị nạn.
Đêm nhớ về Sài Gòn, thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi, đừng im nghe quá khứ trong sâu, đường chia ly vẫn nóng tin nhau, tin lẻ đôi cánh thâu. Sài Gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng năm xưa, ánh đèn vàng nhạc nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán mua, bóng mẹ hiền mờ mờ bên sông, mắt người tình một trời mênh mông, gọi bao nhiêu cho cùng. Yêu mẹ một phần khối tình quê, yêu em từng bước tình chi, đêm đêm mộng thấy đường đi, đường về. Ta như cậu bé mồ côi, cô vui cuộc sống nhỏ nhói, cô quên ngày tháng lẻ loi, để lớn để đêm đêm nhớ về Sài Gòn, thấy mình vừa trở lại quê hương, đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng thêm chút ngóng, thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người chuyện đời thương đau, tình chia trong đêm.
Tôi hát rất là nhiều mà phần lớn chỉ là vui trong gia đình thôi chứ cũng không phải là trình diễn ngoài.
Nếu như có một cái bài hát để mình đem đi theo đó với mình qua bên kia thì chọn một bài một thì anh sẽ chọn bài nào?
Câu này có một người hỏi nhạc sĩ Phạm Duy mà tôi cái bản nhạc người tôi rất thích mà thật là tôi ít hát, đó là bài Tình Ca. Mà tôi nghĩ là bài mà đó là bài mà tôi thích nhất mặc dù tôi ít khi mà hát cái bài đó. Nhưng mà vì cái ngôn ngữ của thi ca và trong nhạc nó rất là tính ca dao như vậy, nó gắn liền vào cái tâm hồn của người Việt Nam. Thì tôi cũng rất là thích cái bài Tình Ca. Mặc dù có một người bạn của tôi hỏi nhạc sĩ Phạm Duy cái câu đó và ông cũng trả lời là Tình Ca. Nhưng mà cái bài đó không phải là bài mà ông thích mà mình thích, nhưng mà thật sự tôi rất thích bài Tình Ca.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời. Tiếng ru muôn đời, tiếng nước tôi 4.000 năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mền nước nổi trôi. Nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi. Nước
tôi muốn ghi lại một cách trung thực những gì mình đã biết, mình đã nghe, mình đã thấy. Có thể những điều mình biết, mình nghe nó không hoàn toàn chính xác, nhưng tôi ghi lại tối đa những gì mà tôi tin tưởng. Đó là niềm tin lớn trong lòng, là biết đến sự thật. Vì sẽ để lại cho ngày sau, có thể những thời gian 5 năm, 10 năm, 100 năm sau, những cái chân của những thế hệ mà chúng ta đang đi hôm nay sẽ được dò lại và bước lại với những thế hệ sau này. Những câu chuyện mà tôi vừa kể, quý vị sẽ thấy đó là những vết thương của một cái dân tộc đã trải qua một cái giai đoạn khắc nghiệt của lịch sử mình.
Vừa rồi là nhà văn Trần Trung Đạo trong ký ức tháng Tư kỳ 3 chuyện của Đạo. Chuyện kể về những tháng ngày hoang mang khi mới đặt chân lên xứ người. Với tương lai thì mờ mịt, còn quá khứ thì quá đổi bộn bề, đau nhói cho từng thân phận đồng bào bỏ xứ tha hương. Trong kỳ cuối cùng của loạt 4 kỳ ký ức tháng Tư là chuyện của Tuấn, ký ức về vô số những lần đi vượt biên và trại cải tạo của nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn và cuộc hội ngộ hy hữu với viên cai tù trên đảo tị nạn.
Tôi yêu bác nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu vài ngàn năm đứng trên đất nghèo mình đông ra sắt không phai màu tấm áo đâu nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao những trẻ quy bạn với đàn trâu dắt dìu nhau vào đến Cà Mau
cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.